cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, trong văn đoạn Kinh Thánh sách Roma mà chúng ta tìm hiểu kỳ trước, ở trong đoạn 3 từ câu 9 câu 20, nói đến tội lỗi của con người. Giờ đây chúng ta đến một văn đoạn mới rất đặc biệt. Nó giống như chúng ta đi từ bóng đêm ra ánh sáng ban ngày. Giờ đây Phaolô bắt đầu nói về sự cứu rỗi tuyệt vời của Đức Chúa Trời. Ông nói về sự công bình bởi đức tin mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong phần còn lại của thơ Roma đoạn 3 từ câu 21 đến 31. Tôi xin mời các bạn cùng xem trong phân đoạn Kinh Thánh này và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu từng câu. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Giêsu Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong quyết đấng ấy. Ngài đã bày tỏ sự công bình như vậy và đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện nay, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Vì chúng ta kể rằng người ta được xưng công bình là bởi đức tin, chứ chẳng phải bởi việc làm theo luật pháp. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giuđa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm cho kẻ chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Vậy, chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền. Thưa các bạn, trong phần cuối của chương trình Tìm Hiểu Kỳ Trước, tôi đã đề cập đến câu 21, nói về sự xưng công bình. Tiếp theo xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 3 câu 22. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi tin Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Trước đây tôi nghĩ rằng ân điển của Đức Chúa Trời chỉ cứu được những tội nhân phạm tội vừa vừa, chứ không cứu được những người quá gian ác. Nhưng bây giờ tôi mới biết rằng ân điển của Đức Chúa Trời có thể đi đến tận dưới đáy vực sâu để cứu tất cả mọi người. Tất cả chúng ta đều hoàn toàn hư mất nếu như ở ngoài Đấng Christ. Một là các bạn được cứu trong Đấng Christ, hai là các bạn hoàn toàn bị hư mất khi ở ngoài Đấng Christ. Tất cả chúng ta đều cần sự công bình của Đấng Christ, không phân biệt ai hết. Sự công bình của Đấng Christ đến với chúng ta qua đức tin trong Đấng Christ. Sự công bình mà chúng ta vừa nghe Phaolô trình bày được bảo đảm bởi đức tin, chứ không phải bởi việc làm. Và xin mời các bạn cùng xem hai câu chung với nhau. Roma đoạn 3 câu 22 đến 23. Tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tôi xin giải thích thêm cho các bạn hai câu này. Ngay cả sự công bình từ Đức Chúa Trời mà nó có được bởi đức tin trong Đấng Christ đến với tất cả mọi người nào tin, không phân biệt một ai. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sự công bình này là bởi đức tin, không phải bởi việc làm. Chúa Giêsu nói rất rõ là khi dân chúng hỏi Ngài, chúng tôi phải làm chi cho được sự công bình của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, các ngươi tin đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy là công việc Ngài. Trong sách Giăng đoạn 6 câu 28 và 29, điều quan trọng để có sự công bình này của Đức Chúa Trời là bởi tin vào Đấng Christ mà thôi. Sự công bình này giống như một chiếc áo. Nó được sẵn sàng cho mọi người, nhưng chỉ đến với những ai tin nhận. Phaolô nói rằng sự công bình của Đức Chúa Trời là cần thiết cho tất cả mọi người, vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không có nghĩa rằng không có sự khác biệt giữa các tội nhân. Tôi xin lấy một thí dụ cho các bạn suy nghĩ. Đức Chúa Trời cần 100 điểm cho một người được vào thiên đàng. Nếu một người cố gắng đạt được 30 điểm, người kế tiếp đạt được 60 điểm và người kia đạt được 90 điểm, cả ba đều chưa đạt được tiêu chuẩn trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Nhưng thường khi người đạt được 90 điểm có khuynh hướng tự hào cho mình hơn người khác. Nhưng nếu người đạt được 90 điểm đến với Đức Chúa Trời thì vẫn thấy mình còn thiếu sót, chưa đạt tiêu chuẩn để được Đức Chúa Trời chấp nhận, chưa được kể là hoàn toàn. Và trong sách Roma, đoạn 3 câu 24, và họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình, nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Sự xưng công bình nhưng không, tức là sự công bình ban cho một cách miễn phí, không cần bất cứ điều gì để đổi trao. Điều này không có phần gì của chúng ta cả. Đức Chúa Trời cũng không nói rằng, con người quá tốt nên Ngài ban cho một điều. Nhưng chúng ta đã thấy trước đây, không có một điều gì tốt trong chúng ta để hưởng được ân điển của Đức Chúa Trời, chỉ vì chúng ta cần đến mà thôi. Chúng ta được sự công bình bởi ân điển, có nghĩa là không có điều gì tốt trong chúng ta cả. Ân điển là hành động của tình yêu thương. Nó do sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự cứu rỗi luôn kết hợp với ân điển của Đức Chúa Trời. Lý do mà Đức Chúa Trời cứu các bạn và tôi là vì Đấng Christ đã cứu chuộc chúng ta. Ngài đã trả một giá. Ngài đã chết trên thập tự giá để được sự cứu rỗi ban cho chúng ta. Các bạn thấy là sự công bình bởi đức tin thật sự hơn việc bớt đi tội lỗi, mà nó làm cho tội lỗi được tha thứ. Nói một cách khác, giờ đây chúng ta được ở trong Đấng Christ, nơi mà chúng ta có thể ở suốt mọi thời đại cho đến cõi đời đời. Có một người tên là John Bunyan bị ở trong hoàn cảnh rất bối rối bởi vì ông ta nhận thức rằng ông là một tội nhân rất lớn và không có sự công bình nào trong đời sống của chính ông. Và lúc đó ông nói như vậy: Khi Đức Chúa Trời nhìn tôi không những là một tội nhân xưng nhận, nhưng tôi là một tội nhân từ đỉnh đầu đến bàn chân. Tôi đầy dẫy tội lỗi. Ông John gặp sự khó khăn là cách nào ông có thể đứng được trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngay khi tội lỗi được tha. Do đâu mà ông có thể đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời? Vì thế ông đi bộ ở trong đồng ruộng trong một đêm tối và vật lộn với vấn đề này. Trong lúc đó ông nhớ lại lời của Phaolô nói: Đức Chúa Jesus Christ đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 1 câu 15. Và trong sách Philip đoạn 3 câu 8 và câu 9 nói tiếp: Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã đập nên trên đức tin. Nếu các bạn có dịp đọc cuốn sách Thiên Lộ Lịch Trình, các bạn sẽ biết thêm nhiều về đời sống của John Bunyan. Trong sách này, nói về người lữ hành với gánh nặng trên vai. Ông không biết phải làm gì, cho đến khi đến thập tự giá thì gánh nặng đó được cất khỏi và ông tin cậy vào Đấng Christ là Chúa cứu thế của ông. Phaolô nói, nhờ ân điển Ngài, đó là phương cách mà Đức Chúa Trời cứu chúng ta. Ngài là dòng suối tuôn tràn ra nước sự sống từ Đức Chúa Trời trong thời kỳ ân điển này. Bởi vì Đức Chúa Trời ban con Ngài chịu chết thay cho tội nhân, Đức Chúa Trời có thể cứu bởi ân điển. Như trong sách Ê-phê-sô, Phaolô nói rằng: Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì có lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Trong Ê-phê-sô đoạn 2, câu 4 đến câu 5. Ngày nay Đức Chúa Trời Chí Thánh có thể đến để đáp ứng nhu cầu của các bạn. Thật là một điều tuyệt vời khi biết rằng Đức Chúa Trời Chí Thánh tự do cứu những ai tin cậy vào Đấng Christ. Sự cứu rỗi này chỉ có trong Đấng Christ mà thôi. Bởi vì chỉ có một mình Ngài trả được giá cứu chuộc tội lỗi. Như sứ đồ Phi-e-rơ nói với dân chúng Do Thái, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó được cứu. Ở trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 12. Và trong sách Roma đoạn 3 câu 25 và 26 nói tiếp: Là đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, bởi đức tin trong quyết đấng ấy, Ngài đã bày tỏ sự công bình mình như vậy, vì đã bỏ qua các tội phạm trước kia. Trong buổi Ngài nhịn nhục, tức là Ngài đã bỏ sự công bình Ngài trong thời hiện tại, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giê-xu. Xin các bạn chú ý là, bởi đức tin trong quyết đấng ấy, quyết đó nói đến sự sống của Ngài. Không có sự đổ quyết thì không có sự tha thứ, như được chép trong sách Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 22. Khi một người bị đâm, máu chảy ra, và nếu không được cầm máu thì người đó sẽ chết vì sự sống ở trong máu. Trong hai câu này có nhiều từ ngữ lớn như sự chuộc tội, sự công bình, sự tha thứ. Dầu đó là những từ ngữ khó, nhưng xin các bạn đừng có ngại về những từ ngữ này, bởi vì chúng ta có thể đơn giản chúng để có thể hiểu được. Phaolô nói, Đấng Đức Chúa Trời đã lập. Đức Chúa Trời là đấng duy nhất lập chương trình cứu rỗi và là đấng có quyền năng cứu chuộc tội nhân ngày nay. Các bạn và tôi không thể cứu ai. Không có tôn giáo nào có thể cứu được ai. không có giáo hội nào có thể cứu được ai. Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 5 câu 18, chúng ta đã được phục hòa với Đức Chúa Trời và Ngài ban chúng ta công tác để đem những người khác phục hòa với Ngài. Các bạn thân mến, lòng của Đức Chúa Trời rất mềm mại. Điều mà các bạn cần làm là đến cùng Ngài. Ngài đã phục hòa với các bạn và Ngài mời gọi các bạn hãy đến phục hòa với Ngài. Và công tác của Đấng Christ đã được trình bày một cách tỏ tường. Phao-lô nói rằng, Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội, chỉ cho chúng ta biết rằng trong thời gian 2000 năm trước đây, khi Đấng Christ được lập làm Chúa cứu thế. Các bạn có nhớ về bức màn trong đền thờ Đức Chúa Trời tại Jerusalem để che đậy ngôi thi ân, và chỉ có thầy tế lễ mới được đi ngang qua bức màn đó. Nhưng ngày nay, Đấng Christ đã được để phía trước chúng ta như là ngôi thi ân. Tác giả sách Hebrew nói về ngôi thi ân như sau. Phía trên có hai cherubin vinh hiển, bóng nó che phủ nơi chuộc tội. Nhưng đây không phải dịp kể các điều đó cho rõ ràng. Hebrew đoạn 9 câu 5. Chữ ngôi thi ân cũng đồng nghĩa với sự chuộc tội. Đấng Christ được lập như là ngôi thi ân. Các bạn có nhớ người thâu thuế kêu lên bởi vì ông cần đến ngôi thi ân. Ông nói rằng, Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi vì tôi là kẻ có tội. Ở trong sách Luca đoạn 18 câu 15. Ông nói rằng, nếu Ngài có ngôi ân điển thì tôi sẽ đến. Các bạn thấy là khi một người Do Thái trở thành một nhân viên thâu thuế cho chính quyền đô hộ của La Mã, người đó bị cắt khỏi sinh hoạt của đền thờ, khỏi ngôi thi ân. Phao-lô đang nói ở đây nhằm để phô bày về ngôi thi ân. Đấng Đức Chúa Trời đã lập làm của lễ chuộc tội bởi đức tin trong huyết Đấng Christ. Thật là một điều tốt lành để biết rằng chúng ta có Đức Chúa Trời thánh khiết, hài lòng và vui mừng phô bày cho thế gian ngôi thi ân. Đức Chúa Trời không ngần ngại cứu các bạn. Nếu các bạn đến, Ngài sẽ cứu các bạn với tất cả tấm lòng. Có một số người nói với tôi rằng sau khi tôi được cứu, tôi vẫn cầu nguyện để tìm kiếm thêm một số điều khác nữa. Các bạn thân mến, khi tôi đến với Chúa Giê-xu, tôi có đủ hết mọi sự, như lời của Chúa được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Chúa Giê-xu là đấng tốt lành, Ngài không giữ lại bất cứ điều gì. Ngài nói hãy đến, Ngài tiếp nhận các bạn. Phàm những kẻ cha giao cho ta sẽ đến cùng ta, kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Trong sách Giăng đoạn 6 câu 37. Thật sự trước đây các bạn và tôi bị đặt ở ngoài Đức Chúa Trời Thánh. Nhưng nay con đường được mở ra bởi quyết của Chúa Giê-xu. Phao-lô cũng nói thêm rằng Ngài đã bày tỏ sự công bình của mình như vậy và bỏ qua các tội phạm trước kia. Điều này không có nghĩa là tội lỗi của các bạn và tôi trong quá khứ, nhưng có nghĩa là tội lỗi của những người sống trước khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá. Các bạn thấy là trong thời kỳ Cựu Ước, họ mang con chiên làm của lễ. Tôi tin rằng các bạn không còn mang con chiên đến đền thờ để làm của lễ nữa. Ngày nay không còn thực hiện các việc như vậy. Nhưng trước thời của Đấng Christ thì luật pháp của Môi-se yêu cầu chiên con làm của lễ chuộc tội. Giờ đây chiên con chỉ về Đấng Christ. Trở về với thời trước đây, không ai tin rằng chiên con có thể cất đi tội lỗi. Giả sử các bạn có tại nơi mà A-bên dâng chiên con cho Đức Chúa Trời, như được chép trong sách Sáng Thế Ký đoạn thứ 4. Các bạn hỏi, A-bên, anh có nghĩ rằng chiên con này có thể cất tội lỗi của anh không? Ông trả lời với các bạn, không. Sau đó các bạn hỏi tiếp, vậy tại sao anh lại dâng nó? A-bên trả lời, Đức Chúa Trời đòi hỏi, Ngài bảo chúng ta dâng nó. Và trong sách Hebrew đoạn 11 câu 4 nói rằng, Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một của lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhận lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Nói một cách khác, A-bên đã làm điều đó bởi sự khải thị, bởi vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, và người ta nghe khi lời của Đấng Christ được rao giảng, ở trong sách Roma đoạn 10 câu 17. A-bên cạnh đức tin và dâng của lễ cho Đức Chúa Trời như lời Ngài đã phán dạy. Các bạn có thể nói với A-bên, nhưng anh nghĩ là Đức Chúa Trời nghĩ điều gì trong trí? Và tôi nghĩ A-bên có thể nói như vậy. Đức Chúa Trời đã nói với mẹ tôi là Đấng Cứu Thế sẽ đến. Chúng tôi không biết là lúc nào Ngài sẽ đến, nhưng chúng tôi làm điều này đến khi Đấng Cứu Thế đến. Vì thế, tội lỗi đã phạm trước kia mà Phaolô đề cập ở đây, tức là trước khi Chúa Giêsu chết trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã không cứu Abraham bởi vì ông đã dâng của lễ. Đức Chúa Trời không cứu bất cứ ai chỉ nhờ vào của lễ. Của lễ đó chỉ về Đấng Christ. Và khi Đấng Christ đến, Ngài trả giá cho tất cả tội lỗi của quá khứ và tội lỗi từ thời thập tự giá cho đến nay. Phaolô nói, tức là Ngài đã tỏ sự công bình Ngài trong thời hiện nay, tỏ ra mình là công bình và xưng công bình cho kẻ nào tin đến Đức Chúa Giêsu. Nhưng người ở phía trước bên này của thập tự giá, chúng ta không cần phải mang của lễ, nhưng chúng ta cần tin cậy vào Đấng Christ và quyết báo hy sinh của Ngài. Tiếp theo, Phaolô nêu lên một câu hỏi ở trong sách Roma đoạn 3 câu 27. Vậy thì sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Nếu Đức Chúa Trời cứu rỗi bởi đức tin trong Đấng Christ và không phải bởi công trạng hay bởi việc làm, thì sự khoe mình ở đâu? Có điều gì mà các bạn và tôi hãnh diện? Chúng ta không có điều gì để lên mình trong ngày hôm nay. Phaolô hỏi, sự khoe mình ở đâu? Phaolô trả lời câu hỏi mà ông nêu ra. Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. Chủ luật pháp đầu không có giới hạn về luật pháp trong Cựu Ước, nhưng có nghĩa là nền tảng của luật pháp. Bất cứ luật pháp nào, bất cứ điều gì mà các bạn nghĩ các bạn có thể làm. Chủ luật pháp thứ nhì không bao gồm trong luật pháp Cựu Ước, mà chỉ có nghĩa đơn giản là luật lệ hay nền tảng của đức tin. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời cứu loài người trên căn bản là tin cậy vào điều Chúa đã thực hiện. Vì thế, không ai được khoe mình. Và trong Roma đoạn 3 câu 28. Vì chúng ta kể rằng, người ta được xưng công bình bởi đức tin, chứ không bởi việc làm theo luật pháp. Điều này không phải là kết luận. Phaolô chỉ đúc kết những gì ông đã nói. Ông đang giải thích tại sao con người không được lên mình, bởi vì con người được cứu bởi đức tin. Và trong sách Roma đoạn 3 câu 29. Hay là Đức Chúa Trời chỉ là Đức Chúa Trời của dân Giuđa sao? Há chẳng phải cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại ư? Phải, Ngài cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa. Phaolô trả lời rằng Đức Chúa Trời cũng là Đức Chúa Trời của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Đức Chúa Trời cho cả người Do Thái lẫn người ngoại. Đức Chúa Trời là một chân thần duy nhất. Nền tảng tin chắc vững này của quốc gia Do Thái được xác nhận ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6 câu 4. Hỡi Israel hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Đó là một sứ điệp rõ ràng lớn lao mà Ngài ban cho thế giới ngoại giáo trước khi Chúa cứu thế đến thế gian. Và trong sách Roma đoạn 3 câu 30. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời là Đấng làm cho kẻ được cắt bì được xưng công bình bởi đức tin, cũng làm cho kẻ không chịu phép cắt bì được xưng công bình bởi đức tin nữa. Nói một cách khác, chỉ có một Đức Chúa Trời. Trong Cựu Ước, Ngài ban cho con người luật pháp Môi-se và con người thất bại trong sự tuân giữ. Đức Chúa Trời không cứu họ bởi sự giữ luật pháp. Sự cứu rỗi là bởi của lễ con người dâng lên với đức tin. Đó là việc làm hướng về sự đến của Chúa Giê-xu Christ. Và trong Roma, đoạn 3 câu 31. Vậy chúng ta nhân đức tin mà bỏ luật pháp hay sao? Chẳng hề như vậy. Trái lại, chúng ta làm vững bền luật pháp. Tôi nghĩ rằng chữ luật pháp ở đây đem đến chúng ta một ý nghĩa khác. Tại đây nó không giới hạn là trong hệ thống luật pháp của Môi-se, cũng như không đề cập đến bất cứ một luật nào khác. Nhưng từ ngữ luật pháp tại đây đề cập đến sự khải thị của ước. Đức tin bị loại ra khỏi công việc của luật pháp, nhưng đức tin có bỏ cả sự khải thị của cựu ước không? Dĩ nhiên là không. Phaolô minh giải điều này trong đoạn kế tiếp qua hai nhân vật điển hình trong cựu ước, đó là Abraham và David. Đây là hai nhân vật nổi bật được cứu không phải bởi luật pháp, nhưng bởi đức tin. Abraham là người được sanh ra và sống lớn lên và chết 400 năm trước khi luật pháp Môi-se được ban hành. Abraham không sống trên nền tảng của luật pháp Môi-se bởi vì trong thời của ông, luật pháp Môi-se chưa được ban hành. Đức Chúa Trời cứu Abraham trên nền tảng của đức tin. Nhưng có người nói, còn David thì sao? David có được cứu bởi việc giữ luật pháp không? Dĩ nhiên là không. Kinh Thánh Cựu Ước ký thực rõ ràng là David vi phạm luật pháp. Nhưng Đức Chúa Trời cứu David bằng cách nào? Ngài cứu ông bởi đức tin. David trông cậy và tin tưởng Đức Chúa Trời. Dẫu là ông đã phạm tội, nhưng ông đã ăn năn với Đức Chúa Trời. Ngài chấp nhận và cứu ông bởi đức tin. Các bạn thân mến, ngày nay các bạn và tôi là những tội nhân đến với Đức Chúa Trời, tin cậy vào Chúa cứu thế Giê-xu thì chúng ta được cứu. Bất kể các bạn là ai, ở đâu, chúng ta xấu hay tốt như thế nào, tội nhân được cứu rỗi là bởi đức tin. Tôi mong ước rằng quý vị và các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu và tin nhận Ngài càng sớm. Thân chào các bạn và hẹn tái ngộ cùng các bạn trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến thơ tín Roma.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.